Khải Minh hỏi liệu cô đã giao nhật ký cho bên ngoài hay chưa. Cô nói mình chỉ cung cấp các bản thuộc quyền giữ hợp pháp theo một biên bản có giới hạn. Anh im lặng rồi nhắc mẹ anh cho rằng cô đang cố làm tổn hại danh tiếng quỹ. Thư An không trả lời nhận xét ấy. Cô đề nghị anh lưu lại mọi văn bản mà bộ phận truyền thông đã nhận về thời điểm mở xưởng và danh mục bàn giao. Tại sao anh phải làm vậy? Vì nếu chúng giống nhau, việc bảo toàn không làm hại ai. Cuộc gọi kết thúc mà không có lời chào. Trước khi rời phòng, Thư An nhận biên nhận ghi mã, nguồn, tình trạng bản gốc và người chịu trách nhiệm giữ. Thiết bị được đặt vào túi chống can thiệp, niêm phong rồi cất trong tủ của hội. Chìa khóa và mã mở tủ do hai người quản lý. Diệp Chi giữ bản kiểm kê pháp lý, Thư An chỉ giữ bản sao đóng dấu tiếp nhận. Diệp Chi nhắc lại rằng, chưa tài liệu nào chứng minh bức tranh đã bị đánh cháo bằng cách nào, ở đâu hoặc bởi ai. Công việc hôm nay chỉ bảo đảm rằng, ngày mai không ai có thể biến hai phiên bản thành một mà không để lại câu hỏi. Thư An bước ra khỏi trụ sở hội, khi trời vừa tối. Lần đầu tiên kể từ lúc xưởng bị niêm phong, những gì cô giữ không còn phụ thuộc vào chiếc vali dưới giường hoặc trí nhớ của riêng cô. Chúng cũng không thuộc quyền điều khiển của cô nữa. Sự bất tiện ấy làm cô thấy an toàn. Một chuỗi bảo quản chỉ có ý nghĩa khi ngay cả người mong nó chứng minh điều gì cũng không thể tự ý sửa nó.